This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, Dũng Nghiêm xin kính mời quý vị đến với chương trình Những Câu Chuyện Vụ Án. Đã gần 15 năm trôi qua kể từ khi kẻ thủ ác bị bắt và bị tuyên án tử hình. Người dân Hàn Quốc vẫn chưa từng quên được cái tên Yoo Jang-chul, tên sát nhân máu lạnh, đoạt mạng người không gớm tay. Sát nhân giết người giàu và gái bán dâm. Trong quá khứ thì Yoo Jang-chul từng không ít lần vào tù ra khám vì nhiều tội danh từ trộm cắp đến ẩu dâm. Năm 1993, Yoo Jang-chul kết hôn với bạn gái, nhưng cuộc hôn nhân tan vỡ sau 7 năm vì người vợ nhận ra rằng không thể sửa đổi bản tính bất hảo trong con người của hắn. Đau khổ vì bị bỏ rơi khi chưa mãn hạn tù, Yoo Jang-chul biết đầu lên kế hoạch giết người như một hình thức trả thù đời. Hành trình tội ác của Yoo Jang-chul bắt đầu từ tháng 9 năm 2003, khi mà hắn đột nhập vào nhà và giết hai vợ chồng một vị giáo sư sau khi đánh đập nạn nhân bằng chiếc búa to. Và sau mỗi phi vụ giết người, kẻ thủ ác luôn dựng hiện trường giả như vụ trộm cướp thông thường, dù không lấy đi bất kỳ tài sản nào, nhưng đủ để đánh lừa hướng điều tra của cảnh sát. Hầu hết nạn nhân của Yoo Jang-chul đều là những người giàu có, sinh sống ở khu vực đất vàng, đất bạc ở thành phố Seoul như quận Gangnam. Nhưng vụ án bắt đầu trở nên nghiêm trọng, trở thành tâm điểm điều tra của cảnh sát và được chính phủ đặc biệt quan tâm. Yoo Jang-chul chuyển hướng sang sát hại nạn nhân là những người phụ nữ bán dâm dưới vỏ bọc hành nghề massage. Bắt đầu từ tháng 3 năm 2004, hắn lần lượt gọi những cô gái này đến nhà riêng nằm ở phía tây thành phố Seoul để quan hệ tình dục trước khi đánh đập họ đến chết bằng búa. Với những vụ giết người sau này thì Yoo Jang-chul tỏ ra máu lạnh hơn. Hắn cắt nhỏ nạn nhân cũng như hủy hoại nhân dạng của họ nhằm gây khó khăn cho công việc điều tra. Và sau khi hành sự xong, tên sát nhân bình tĩnh đem chôn xác các phần thân thể rải rác ở những vùng núi hẻo lánh khắp thành phố. Sau này thì khi Yoo Jang-chul bị bắt, cảnh sát tìm thấy tổng cộng 11 thi thể nạn nhân xấu số ở ngọn núi phía sau đền Bongwon, quận Sodimun của Seoul. Mọi chuyện trở nên đáng ngờ sau khi ông chủ tiệm massage bắt đầu chú ý đến các cô gái được gửi đến phục vụ cho Yoo Jang-chul đều một đi không trở lại, mất tích không dấu vết. Người này sau đó đã liên lạc với cảnh sát sau khi nhận được cuộc gọi đặt lịch massage từ Yoo Jang-chul. Cơ quan chức năng mai phục tại nhà riêng của tên sát nhân và còng tay hắn vào tháng 7 năm 2004. Trong lần thẩm vấn đầu tiên thì Yu Yang Chun khai nhận đã giết tất cả 19 người. Con số này theo đó tăng dần qua mỗi lần tra khảo, đến nỗi kẻ thủ ác cũng không thể nhớ chính xác vì có quá nhiều nạn nhân. Đáng sợ hơn là Yu Yang Chun còn khai rằng hắn không chỉ nhẫn tâm xuống tay giết người mà còn ăn nội tạng của khoảng trong 4 trong số nạn nhân. Song cơ quan chức năng không tìm được bằng chứng xác thực điều này. Giải thích cho động cơ giết người của mình, Yu Yang Chun nói trên sóng truyền hình rằng phụ nữ không nên hành nghề mại dâm, người giàu phải biết họ đang làm gì. Thật khó để tin lời của Yu Yang Chun vì dường như hắn chưa từng có ý định dừng hành vi phạm tội của mình. Yu Yang Chun từng nghĩ rằng nếu không bị bắt, hắn có thể giết hơn 100 mạng người. Chưa hết thì hắn cũng không hề thể hiện sự ăn năn hay hối cải trước hành vi tàn ác của mình. Sau khi tiến hành lục soát nhà riêng và những cái đồ vật cá nhân của Yu Yang Chun, cảnh sát phát hiện hắn có rất nhiều phim thể loại hình sự giết người, chẳng hạn như Public Enemy, Very Bad Thing và Norman Fly. Trong lúc cho lời khai thì Yu Yang Chun cũng thừa nhận bản thân bị ảnh hưởng rất nhiều bởi John Doo Young, kẻ giết người hàng loạt khét tiếng ở Busan, phạm tội trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 1999 cho đến tháng 4 năm 2000. Và đáng nói hơn, đối tượng Jae Jong Du nhắm đến cũng là những người giàu có sống tại khu vực Busan, Ulsan và Nam Gyeongsan. Chỉ riêng điểm này cũng có thể thấy được rằng tội ác của Yu Yang Chun chính là bắt nguồn từ những kẻ thù ác khác từng gây rúng động Hàn Quốc. Sở dĩ Yu Yang Chun căm ghét người giàu là bởi vì quá khứ nghèo khó khiến cho hắn lúc nào cũng cảm thấy ghen tị với những người có địa vị, có nhà lầu và đi xe sang. Bên cạnh đó thì mối thù dành cho những cô gái hành nghề massage cũng xuất phát từ nỗi đau bị bỏ rơi bởi người vợ cũ, người cũng từng làm việc tại tiệm massage, khiến cho Yu Yang Chun vô cùng căm phẫn. Tháng 12 năm 2004 thì Yu Yang Chun bị tuyên án tử hình cho hành vi tội ác không thể tha thứ và trở thành một trong những kẻ giết người hàng loạt đáng sợ nhất thế giới tội phạm. Vụ án sát nhân Song Green. Phụ nữ, đặc biệt là những cô gái bán dâm, lúc nào cũng sống trong hoang mang, lo sợ. Bởi 48 phụ nữ trẻ bị siết cổ cho đến chết, sau đó xác bị đem vứt xuống dòng sông. Tuy nhiên thì 9 năm sau đó trôi qua, hung thủ sát hại những người phụ nữ vẫn chưa bị bắt. Nó trở thành cuộc điều tra lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Đến tận tháng 4 năm 2001, gần 20 năm kể từ khi vụ án này được biết đến, cảnh sát mới tìm ra đáp án của những vụ giết người. Lần này là nhờ sự trợ giúp đắc lực của công nghệ, các bác sĩ pháp y và kỹ thuật xét nghiệm AND, hung thủ mới lộ diện. Và với sự tàn ác của mình, Gary Leon Ridgway, được đặc biệt danh là sát nhân Song Green, bị kết án chung thân. Vào năm 1987 thì Gary bắt đầu bị nghi ngờ khi mà gợi gẫm một nữ cảnh sát giả dạng làm gái mại dâm để điều tra vụ việc. Cảnh sát ngay lập tức điều tra về thân thể của người đàn ông này. Theo đó thì Gary Leon Ridgway sinh năm 1949 tại thành phố Salt Lake, tiểu bang Utah. Hồi nhỏ thì Gary là một cậu bé nhút nhát, có vấn đề về trí nhớ, dị ứng rất nhiều thứ và mắc chứng loạn đọc, thường xuyên đi học bị lưu ban. Chính điều này khiến cho Gary nhận thấy bản thân mình là một kẻ vô dụng và đần độn. Và khi là một thiếu niên, Gary bắt đầu học cách trộm cắp và trở thành kẻ trộm chuyên đột nhập nhà hàng xóm. Không chỉ vậy thì Gary có sở thích phóng hỏa các gara, thường xuyên giận dữ và đầu óc tràn ngập những ý nghĩ bạo lực. Gary có xu hướng bạo lực đáng sợ, chẳng hạn như giết chết mèo trong nhà bằng cách nhốt vào trong tủ lạnh cho đến khi chết cống. Và rồi Gary nhận ra rằng giết một người còn sống sẽ mang lại cho hắn một cảm giác khó tả về sự phấn khích, uy quyền và sức mạnh. Vì vậy thì lúc nào trong túi hắn cũng thủ sẵn một con dao nhỏ. 55 tuổi thì một buổi tối trên đường đi đến nhà một người bạn, Gary phát hiện một cậu bé 6 tuổi đang đi trên đoạn đường vắng. Bất ngờ đẩy cậu bé vào bụi cây, Gary đâm nhiều nhát vào người cậu bé cho đến chết. Kể từ đó thì Gary ngày càng bị kích thích bởi bạo lực, Seth cũng như trở thành nỗi ám ảnh mà hắn thường mơ thấy cảnh khi đi cưỡng bức những cô gái. Gary sinh học tại trường Tai Y ở Sitak và tốt nghiệp năm 1969 khi mới 20 tuổi. Sau đó Gary làm việc suốt 23 năm tại một xưởng sơn ở xí nghiệp sản xuất xe tải Kenwood ở Renton, phía nam của Seattle. Gary đã kết hôn 3 lần nhưng sau đó đều ly dị. Ba người vợ cũ và nhiều bạn gái đều nói rằng Gary nghiện tình dục đến nỗi không biết chán và muốn ân ái nhiều lần trong một ngày. Thậm chí, Gary thích làm chuyện ấy ở những địa điểm công cộng hoặc là trong rừng. Tháng 7 năm 1982, thì hai cậu bé đi chơi bằng xe đạp đã phát hiện thi thể của Wendy Lee Caulfield, một gái mại dâm mới 16 tuổi, nổi lềnh bềnh trên sông Green. Đến ngày 12 tháng 8 năm 1982, một người đàn ông khi đi đổ xăng xe phát hiện một thi thể thỏa thân của Deborah Bonner, 22 tuổi, cũng từng bị bắt giữ vì tội bán dâm. Ba ngày sau đó thì một thi thể nữa được ông Robert Edward phát hiện khi đang chèo thuyền trên sông Green. Hoảng loạn bơi vào bờ, ông tiếp tục va vào một thi thể khác nữa và ngay lập tức đi báo cảnh sát. Nhưng vì không tin những lời nói của Robert nên viên cảnh sát lội xuống đoạn sông gần đó để kiểm tra và anh ta đã tìm thấy một xác chết nữa với một nửa người khỏa thân. Ngay lập tức thì lực lượng cảnh sát được điều động đến hiện trường. Vài tuần tiếp theo thì năm xác phụ nữ khác được tìm thấy phát hiện trên sông Xanh và nhận ở khu vực gần đó. Đến cuối năm 1984 thì có thêm ít nhất 28 xác chết được tìm thấy. Họ đều chết do bị xiết cổ. Trong suốt một thời gian dài thì người dân khu vực Seattle lúc nào cũng sống trong sợ hãi. Và để trấn an dư luận, các phương tiện truyền thông địa phương liên tục đưa tin khẳng định các nạn nhân đều là gái bán dâm và những người phụ nữ tử tế không cần phải lo lắng. Cảnh sát nghi ngờ những nạn nhân này đều do một hung thủ gây ra. Một cuộc điều tra được mở với tên gọi là sát thủ sông Xanh, tức là sông Green. Nhiều giả thuyết được đặt ra với tên sát nhân này. Kẻ giết người biết rất rõ khu vực phía nam quận King vì các thi thể được tìm thấy ở khu vực hẻo lánh, đặc biệt là ở sông Green. Đây là một người đàn ông khỏe mạnh và thông minh khi biết sử dụng đá để buộc vào người nạn nhân để xác chìm xuống đáy sông. Các điều tra viên đã gặp và tìm hiểu thông tin từ một số gái bán dâm tại khu vực Trip, khu phố đèn đỏ nằm dọc xa lộ 99. Tuy nhiên thì vì lo sợ mình sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo nếu như cung cấp thông tin, nên cảnh sát gần như không thu thập được điều gì. Nhiều nghi phạm đã lọt vào tầm ngắm, trong đó có đối tượng Charlotte Clinton Clark, hành nghề lái xe taxi. Hai nạn nhân sống sót đã xác nhận Charlotte là kẻ hãm hiếp họ. Tuy nhiên thì Charlotte chỉ thừa nhận đã hãm hiếp chứ không sát hại ai. Đến cuối tháng 1 năm 1983 thì một công nhân phát hiện một bộ xương người ở không xa bệnh viện Northgate, bên trong những bụi cây phía bắc của Seattle. Sau đó thì nhờ giám định răng, nạn nhân được xác nhận là cô Linda Grill, mất tích vào tháng 9 năm 1982 khi đang đi siêu thị. Vài tháng tiếp theo thì 6 cô gái nữa được thông báo mất tích. Tất cả họ đều là gái bán dâm. Ngày 30 tháng 4 năm 1983, bạn trai của một cô gái bán dâm tên là Mary Mulver đã đến khai báo với cảnh sát về việc bạn gái của anh ta bị mất tích. Một tuần sau thì cảnh sát lần ra được manh mối Mary Marvel bước lên xe của Gary và ngay lập tức Gary phủ nhận việc quen biết Marvel. Sau đó thì một gái bán dâm khác tên là Pixar cũng tiếp tục bị mất tích. Trong tháng 5, 6, 7 năm 1983 thì có thêm nhiều cô gái bị mất tích từ 16 cho đến 20 tuổi. Đến tháng 1 năm 1986 thì một vài kẻ bị tình nghi là sát thủ Song Green được đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Tuy nhiên thì cảnh sát liên tục thông báo rằng những người đó không phải là hung thủ và buộc phải trả tự do cho họ. Và cảnh sát đã tốn rất nhiều tiền bạc và công sức để tìm sát thủ Song Green. Đến năm 1990 thì nhóm điều tra đã bị giảm cả về số lượng và ngân sách, chỉ còn chưa đến 20 người làm việc và một năm sau đó chỉ còn có một cảnh sát duy nhất. Tháng 7 năm 1991 thì 9 năm đã trôi qua, có gần 50 nạn nhân bị giết và hung thủ vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Sát thủ Song Green trở thành cuộc điều tra kỳ công trong lịch sử nước Mỹ với số tiền lên đến 15 triệu Mỹ Kim kéo dài suốt 10 năm trời. Tháng 4 năm 2001, cảnh sát điều tra Dave Richer trở thành quận trưởng quận King, quyết định bắt đầu mở lại cuộc điều tra. Ông muốn tìm ra thủ phạm vì lúc này con người phát minh ra phương pháp xét nghiệm ADN. Một phương tiện kỹ thuật rất hiện đại, rất hữu ích cho cảnh sát. Ngày 10 tháng 9 năm 2001, thì cảnh sát trưởng Richer nhận được kết quả từ phòng thí nghiệm, rất vui mừng khi mà tinh dịch của hung thủ được tìm thấy từ 3 nạn nhân bị sát hại năm 1982. Năm 1983, có ADN chung với mẫu tinh dịch của Gary được lấy từ tháng 4 năm 1987. Vậy là 20 năm sau, kẻ giết người hàng loạt Gary Ridgway đã bị cảnh sát bắt giữ và bị cáo buộc 4 tội giết người nghiêm trọng. Ban đầu thì ác nhân liên tục chối bỏ tội ác. Song trước những bằng chứng thì Gary buộc phải thừa nhận hành vi giả mang trước tòa án, giết chết, hãm hiếp 48 người phụ nữ trong vòng 9 năm. Cách làm của Gary là Gary lừa những cô gái bán dâm rằng sẽ trả một số tiền lớn để dụ dỗ họ lên xe. Và trên xe, trong xe thì lúc nào cũng có rượu mạnh nhằm mục đích để chuốc say nạn nhân, để giảm sự kháng cự của nạn nhân. Trong lúc cưỡng hiếp thì Gary thường nằm phía sau và với tư thế này, hắn có thể vòng tay qua cổ nạn nhân và siết cổ họ cho đến chết. Sau khi giết người xong thì Gary thường cởi hết quần áo trước khi phi tang. Và số quần áo này được vứt vào những chiếc xe chuyên thu gom quần áo đã qua sử dụng cho những tổ chức từ thiện, nhằm đánh lạc hướng, khiến cảnh sát không thể tìm được tinh dịch dính trên quần áo của các nạn nhân. Xong xuôi thì Gary trở về nhà tắm rửa sạch sẽ cũng như xóa sạch mọi dấu vết. Hắn cũng rất thông minh khi không bao giờ giữ lại bất cứ thứ gì của các nạn nhân. Và cuối cùng ngày 5 tháng 11 năm 2003, thẩm phán đã kết án chung thân cho tên sát nhân máu lạnh này. Và đó là vụ án sát nhân giết người giàu và gái bán dâm, và vụ án sát nhân Song Green. Cảm ơn quý vị đã theo dõi, xin chào tạm biệt quý vị, và hẹn gặp lại quý vị trong những vụ án kế tiếp, trong chương trình Những Câu Chuyện Vụ Án vào sáng thứ hai tuần sau.